Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta mặc dù đã thấy nắng lên trong ngày hôm qua nhưng mà một số nơi vẫn còn đông đá rất là nhiều tại thành phố Houston và thời tiết sáng nay cũng khá là lạnh. Mong rằng từ đây đến cuối tuần thì nó sẽ đỡ hơn đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Mấy ngày hôm nay rất là lạnh, ở bên Dallas cũng lạnh nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay thì đỡ lạnh rồi. Tối ngày hôm nay thì vẫn còn đông đá nhưng mà bước sang ngày thứ sáu thì bắt đầu ấm ấm và nhất là ngày Chủ nhật thì đã lên tới 69 độ hoặc là 70 độ rồi. Buổi tối không có còn ở cái hàng số 3 nữa. Như vậy cũng là khá nhưng mà chúng ta lại không có mưa. Chủ nhật thì mà hy vọng mới có mưa nhưng mà những cái tiểu bang khác chẳng hạn như là Louisiana hoặc là New Orleans. Ở bên đó thì bình thường không có lạnh nhưng mà năm nay chính ông cái thống đốc của tiểu bang Louisiana đã ban bố về cái tình trạng khẩn cấp, tức là ở bên đó cũng giống như bên Dallas và Houston, chúng ta không có quen lái xe dưới cái thời tiết nó băng giá, nhất là đường nó đóng băng, cho nên nó là nhiều tai nạn xảy ra và nhiều trường học cũng đóng cửa. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có nói về cái việc mà nâng cái mức trần về cái việc mà uống rượu lái xe. Thì thông thường chúng ta biết là luật pháp cho phép chúng ta phải dưới cái mức là 0.05, tức là cái nồng độ trong máu của một người uống rượu bia khi mà họ lái xe. Thì bây giờ đó là chúng ta biết là thông thường một phụ nữ khi mà họ thực sự xỉn hoặc là cái nồng độ trong máu của họ lên tới 0.8 là họ uống khoảng 2 lon. Còn đối với lại đàn ông thì từ 2 lon cho đến 3 lon thì mới cho nó là say. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái việc mà uống rượu lái xe ở Hoa Kỳ đã gây tử vong cho ít nhất là 10.000 người mỗi năm. Và vì vậy mà Viện Nghiên cứu của Hoa Kỳ họ đưa ra cái lời khuyến cáo mới, họ đưa ra một số những cái khuyến cáo. Nhưng mà cái khuyến cáo đầu tiên của họ đó là nên giảm cái mức nồng độ chất cồn ở trong máu xuống từ 0.8 chỉ còn có 0.5 mà thôi. Tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ đều có cái tỷ lệ là 0.08. Chỉ có riêng tiểu bang Utah là năm vừa rồi họ có thông qua cái đạo luật giảm cái mức trần đó xuống còn là 0.5. Nhưng mà có hiệu lực vào cuối năm nay, tức là 30 tháng 12. Về cái việc mà chúng ta uống rượu bia đó để mà có đạt tới cái mức là 0.05 thì tùy thuộc vào nhiều cái vấn đề. Chẳng hạn như là cái cơ thể của người đó lớn, cao, mập như thế nào và họ có ăn uống trước khi mà uống rượu hay không. Thì theo như cái nghiên cứu thì một phụ nữ khoảng chừng 120 pound thì để đạt tới cái mức 0.05 thì họ chỉ cần uống 2 lon bia là họ xỉn. Còn người đàn ông đó thì họ độ khoảng 160 pound thì họ uống 2 lon. Còn những ai mà nặng hơn chẳng hạn như là 180 pound thì họ có thể uống 3 lon bia là họ đã xỉn rồi. Cái ủy ban mới này là họ khuyến cáo là các tiểu bang nên tăng thuế đối với lại bia rượu hoặc là không có nên bán rộng rãi quá về cái việc bia rượu để mà hoặc là họ có thể giảm thiểu lại cái số giờ hoặc là số ngày bán rượu trong các tiệm hoặc là các bar hoặc là các nhà hàng. Bởi vì các nhà nghiên cứu nói rằng khi mà chúng ta tăng cái thuế rượu bia lên gấp đôi thì số lượng tiêu thụ nó giảm xuống 11% và có thể giảm cái số lượng người tử vong bởi nạn uống rượu lái xe. Về cái việc này đó thì chắc chắn là sẽ nhận cái sự chống đối dữ dội bởi nhờ cái kỹ nghệ về rượu bia cũng như là nhà hàng. Nhưng mà nói chung là họ cũng kêu gọi là cảnh sát nên cần phải quan tâm đến cái việc mà bắt giam hoặc là phạt nặng đối với lại các chủ tiệm bán rượu bia cho những ai ở dưới cái độ 21 tuổi. Nhưng mà nói chung là đàn ông mà uống 3 lon mà đã xịn rồi thì đâu có đúng phải không anh, anh Khôn Nguyên, anh phải uống là six pack thì nó mới say chứ phải không ạ?
Cũng tùy anh, cũng tùy, có những người không uống được, những người máu nó không có chấp nhận được cái độ cồn đó thì thường họ không uống được. Nhưng mà đúng như vậy thưa quý vị, rất là nhiều những cái giới chức đều đã nói rằng là không nên uống rượu khi lái xe, nếu đã có uống thì không nên lái xe. Và những cái ngày cuối năm vừa qua đó thì các giới chức của chính quyền thành phố đều đã ra những cái loan báo rằng là họ sẽ xử nghiêm những hành vi lái xe say rượu, nhưng mà vẫn còn đó những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra do uống rượu khi mà lái xe. Và bây giờ với cái phương tiện ngày nay đó thì chúng ta có Uber có thể giúp cho những cái người khi mà uống rượu đó thì có thể kêu xe để trở về nhà một cách an toàn, tránh gây thiệt hại cho bản thân cũng như cho những người khác. Nhưng mà tóm lại một câu, đã uống thì đừng lái, mà đã lái thì đừng uống. Đó là cái phương châm mà chúng ta nên theo đuổi để bảo đảm an toàn cho chính chúng ta cũng như cho những người xung quanh. Thưa quý vị, sáng nay thì tờ Houston Chronicle đưa ra một bản tin liên quan đến đại công ty về kỹ nghệ, đó là Apple. Thì chúng ta ai cũng biết Apple là một công ty lớn chuyên môn sản xuất các thiết bị như là iPhone, iPad hoặc là Mac, các máy điện toán. Thì từ trước đó thì Apple đã đưa những cái công việc ra nước ngoài để giảm chi phí và đã bị chỉ trích khá nhiều. Nhưng mà theo như bản tin cho biết đó thì Apple dự kiến sẽ mở một khuôn viên mới như là một phần trong kế hoạch đầu tư 5 năm, trị giá lên đến 350 tỷ Mỹ kim, và sẽ thanh toán một lần khoản thuế trị giá 38 tỷ Mỹ kim đối với nguồn tiền ở nước ngoài của công ty này. Đây là một trong những kế hoạch chi tiêu lớn nhất của công ty được công bố kể từ khi Tổng thống Trump ký ban hành luật cắt giảm về thuế. Đại công ty về kỹ nghệ này vẫn đang chịu áp lực ngày một lớn là phải đem tiền đầu tư vào Hoa Kỳ chứ không phải là đem ra nước ngoài để đầu tư. Kể từ khi chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump vào năm 2016 đó, thì ông đã chỉ trích vào các công ty đầu tư vào nước ngoài và đặc biệt là Apple khi mà họ sản xuất điện thoại iPhone, các bộ phận ở trong đó phần lớn là ở Trung Cộng. Mặc dù Apple chưa loan báo kế hoạch thay đổi cụ thể nào, nhưng mà các chuyên gia thì nói rằng là nếu mà đem iPhone về sản xuất tại nước Mỹ thì về mặt kinh tế nó tiêu tốn quá nhiều tiền. Nhưng mà công ty Apple vẫn nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ, từ những nhà phát triển phần mềm trên App Store cho đến hàng chục tỷ Mỹ kim mỗi năm Apple chi cho các nhà cung cấp, thì vấn đề gia tăng chi phí sản xuất nhưng mà thu lại cũng không phải là ít. Giữa kế hoạch chi tiêu thì việc thuê mướn thêm 20.000 nhân công và các khoản thanh toán thuế cũng như kinh doanh đối với các nhà cung cấp tại Hoa Kỳ, thì Apple ước tính đó họ sẽ chi trong năm tới là 350 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà công ty này không tiết lộ chi tiết thêm, nói cho biết rằng là bao nhiêu phần trong kế hoạch này là mới hoặc bao nhiêu trong khoản tiền 252.3 tỷ Mỹ kim của họ ở nước ngoài, thì mọi thứ vẫn còn đang trong kế hoạch và Apple không có tiết lộ cụ thể như thế nào. Ngoài khoảng 38 tỷ Mỹ kim tiền thuế mà Apple phải trả, thì Apple đã mua đến là 97 tỷ Mỹ kim công trái của chính phủ để trả cho những khoản mua lại cổ phiếu và cổ tức trước đó của họ. Loan báo chi tiêu tại Hoa Kỳ sẽ là một phần đáng kể trong tổng chi phí đầu tư của Apple. Trên toàn cầu thì Apple đã chi 14.9 tỷ Mỹ kim trong năm 2017 và dự trù sẽ chi khoảng là 16 tỷ Mỹ kim trong năm 2018. Và đó là những con số bao gồm cả đầu tư tại Hoa Kỳ vào các trung tâm nhu liệu cũng như một số dự án khác và các khoản đầu tư tại Á Châu cho các nhà máy sản xuất đã ký hợp đồng với Apple. Và đây là một thông tin rất là đáng khích lệ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ khi mà Apple dự tính sẽ đầu tư thêm nhiều nữa tại Hoa Kỳ, mang đến nhiều cơ hội công ăn việc làm hơn, và đi theo đó là các nhà phát triển các dịch vụ thêm nữa, thí dụ như rằng là các app store, các nhà phát triển ứng dụng phần mềm hoặc là các nhà bán lẻ thì đều có cơ hội sẽ phát triển thêm. Thì đây là một thông tin rất là đáng vui và cho thấy rằng là những nỗ lực của Tổng thống Trump cũng như những lời hứa khi ông tranh cử, đó là đem công ăn việc làm về, đem đầu tư từ nước ngoài về lại Hoa Kỳ, thì đã thành hiện thực, và đó cũng là một cái điểm cộng trong mắt của những người cử tri. Khi mà ông Trump đã hứa thì ông Trump sẽ làm đó, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, về cái việc mà Apple họ mở ra một cái công xưởng mới đó, thì người ta thấy đây là một cái tin mừng, dù sao cũng thu nhận rất là nhiều nhân viên tại Hoa Kỳ ở bên California. Nhưng mà có một cái điều, một số các phân tích gia họ nói rằng là về cái việc mà để có được một cái iPhone hoặc là một cái sản phẩm tuyệt hảo hoặc là hoàn tất đó, thì rất là khó mà có thể ráp hoặc là thực hiện tại Hoa Kỳ, bởi vì cái lương của nhân công nó rất là cao. Trong khi đó chúng ta thấy là hầu hết những cái phone hoặc là những cái máy điện toán của Apple hầu hết là ráp ở bên Trung Quốc, có ghi rõ ở cái phần sau của cái sản phẩm mà chúng ta đã thấy. Thưa quý vị, là năm nay quả tình là cái bệnh cúm nó rất là nguy hiểm. Thì theo một cái bản tin của hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay nói về bà mẹ của một đứa bé trai rất là khỏe mạnh, 10 tuổi ở Connecticut. Thì cậu bé này bất ngờ bị qua đời bởi vì cái bệnh cúm, mà sau đó thì bà mẹ mới khuyến cáo các bậc cha mẹ là chúng ta cần phải quan tâm đến con cái của mình trong cái mùa cúm hết sức là nguy hiểm năm nay. Được xem là một trong những cái mùa cúm mà nguy hiểm, có nhiều người chết nhất. Thì Nico là một cái cậu bé thì chưa bao giờ có những cái chứng bệnh gì nặng trong suốt cái cuộc đời của cậu bé này. Thì vào ngày hôm Chủ nhật vừa rồi thì cậu bé học lớp 4 này bất ngờ nhiễm phải bệnh cúm và đã qua đời. Trong năm nay thì có ít nhất là 20 trẻ em đã bị chết, và cái số lượng người chết ở bên Pennsylvania có liên quan đến một thanh niên 21 tuổi, một người trung niên 40 tuổi ở bên California là cái người mà chuyên môn chạy đua, chạy marathon, tức là cái người tương đối khá là khỏe mạnh, vậy mà cũng qua đời. Và vì vậy mà báo chí bây giờ họ mới giống lên cái lời cảnh cáo là cái mùa cúm năm nay rất là dễ sợ. Hầu hết là cái mùa cúm hoặc là những cái năm trước khi mà chúng ta nhiễm cúm, nó có thể giải quyết được chỉ trong vòng vài ngày là hết, mà chúng ta chỉ cần như là uống thiệt là nhiều nước, nghỉ ngơi hoặc là uống thuốc mà bán ở trong các tiệm thuốc Tây, không có cần phải toa bác sĩ là nó khỏi liền. Nhưng mà lần này đó thì người ta thấy rằng là trẻ em khỏe mạnh như thế vậy mà cũng có thể bị thiệt mạng. Cậu bé Nico này là trong cái tuần lễ vừa rồi thì cũng bị cúm giống như là bao nhiêu người khác. Thì tới khi mà cậu thấy yếu quá, không có thể tham gia vào cái trận đấu hockey, thì nằm ở nhà rồi bất chợt đó là qua đời. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái bệnh cúm năm nay nó có liên quan đến cái loại vi khuẩn gọi là H3N2. Thì cái loại H3 này đó nó rất là nghiêm trọng đối với lại bệnh cúm, rất là khó trị. Và các nhà khoa học không thể tìm ra được những cái loại thuốc ngừa nó hữu hiệu để mà có thể trị H3. Và nó cũng giống như là trường hợp những cái năm khác như là năm 2012, 13 và năm 2014, 15 là những cái năm mà H3 nó hoàn hành. Và năm nay đó, chúng ta chích ngừa cúm thì nó cũng chỉ có hiệu quả là 30% đối với loại H3 mà thôi. Cho nên là năm nay chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà các bậc cha mẹ thấy con của mình nó có những cái triệu chứng bị bệnh cúm thì lập tức là chúng ta cần phải quan tâm nó ngay, đem nó đến bác sĩ hoặc là có những cái thuốc chữa trị để mà có thể ngăn ngừa, không có để trường hợp giống như là bé Nico bị thiệt mạng. Anh đang Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tình hình bệnh cúm năm nay nó phát triển rất là bất thường, khi mà các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Houston và vùng phụ cận thì đều đưa ra cảnh báo rằng là năm nay họ đang phải đối phó với tình hình bệnh nhân nhiễm bệnh cúm một cách tăng cao. Và họ nói rằng là không biết là những cái thuốc ngừa cúm nó có mang đến hiệu quả hay không, nhưng mà người dân, một số người cho biết rằng là mặc dù đã có chích ngừa cúm nhưng mà họ vẫn bị nhiễm bệnh cúm. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến Trung Cộng đó, bên cạnh vấn đề ô nhiễm, bên cạnh vấn đề vi phạm về các vấn đề mậu dịch thương mại, thì chúng ta cũng phải công nhận một điều rằng Trung Cộng rất là giỏi trong vấn đề làm hàng giả, hàng nhái và ăn cắp bản quyền. Cái điều đó thì ai cũng biết, tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đều biết, và ông Trump cũng không lạ gì điều đó. Nên khi mà trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, ông Trump đã nói rằng ông đang cân nhắc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Trung Cộng như là một phần trong cuộc điều tra nhằm cáo buộc Trung Cộng đã ăn cắp những cái bản quyền, những cái sản phẩm liên quan đến trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đó thì ông Trump ông đã nói như thế này. Ông nói rằng là Trung Cộng đã bắt các công ty Hoa Kỳ phải đưa các sản phẩm trí tuệ đó cho Trung Cộng như là vấn đề chi phí để mà các công ty này được phép làm ăn tại tại Trung Cộng. Và Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra về vấn đề này, và các đại diện thương mại của Hoa Kỳ thì cũng cho biết họ sẽ sớm đưa ra các biện pháp và nói rằng là Hoa Kỳ có một mức phạt lớn về việc vi phạm về bản quyền cũng như các sản phẩm về trí tuệ và sẽ sớm được công bố. Reuters đưa ra nhận định kể trên, đây được xem như là một lời ám chỉ mạnh mẽ nhất từ chính quyền Trump cho đến giờ phút này về hành động trả đũa thương mại đối với Trung Cộng trong những cái vi phạm mà Trung Cộng đã vi phạm trong thời gian qua. Ông Trump không nói rõ là sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt như thế nào. Trong khi đó, đạo luật vào năm 1974 của Hoa Kỳ cho phép Tổng thống áp đặt các rào cản thương mại nhằm trả đũa lên hàng hóa của Trung Cộng hoặc các biện pháp trừng phạt khác cho đến khi Trung Cộng thay đổi chính sách. Và ông Trump nói rằng là những thiệt hại về mức phạt gây ra có thể cao, nhưng không đưa ra những biện pháp cụ thể hoặc là những cái chi tiết thêm. Khi được hỏi về nguy cơ tiềm tàng về một cuộc chiến tranh thương mại do những hành động trừng phạt đó có thể gây ra, đặc biệt là đối với như là thép, nè, nhôm, nè, hoặc là pin mặt trời từ Trung Cộng, thì ông Trump nói rằng là ông không hy vọng điều đó xảy ra, chỉ hy vọng chính quyền Trung Cộng cải thiện mà thôi. Nhưng mà ông nhấn mạnh rằng là nếu một khi đạt đến giới hạn thì cái điều gì đến thì nó sẽ phải đến. Tức là ông Trump không loại trừ khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Trung Cộng. Nhưng nếu mà một khi Trung Cộng vượt quá những cái vi phạm đó thì chắc chắn ông Trump sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt. Nhưng mà cái vấn đề ăn cắp bản quyền, cái vấn đề làm hàng nhái là vấn đề muôn thuở của chính quyền Trung Cộng không bao giờ thay thế được. Từ xa xưa họ đã làm nhái, làm giả. Thì đến bây giờ thử hỏi làm sao mà họ cải thiện được đây anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, cái vấn đề mà sở hữu trí tuệ của người ta ăn cắp như vậy đó thì cần phải được bảo vệ, nhất là những cái quốc gia như là Trung Cộng đó. Thì phía bên chính quyền của Trung Cộng cần phải có những cái biện pháp để mà ngăn ngừa cái việc này. Vâng, thì tới đây chương trình Nhật Báo của truyền thanh của chúng tôi đến đây kết thúc và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính chào anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả và một lần nữa kính chúc anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả một ngày vui tươi và bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.